Thì khi mà Phật nói như vậy rồi thì sao? Lúc Phật nói lời đó thì cõi Ta Bà trong tam thiên đại thiên cõi nước đất đều chúng nức, mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát đồng thời vọt ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng, trước đây đều ở dưới cõi Ta Bà này, cõi đó trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới đất mà đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, đều đem theo 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc, hướng nữa là những vị đem 5 muôn, 4 muôn, 3 muôn, 2 muôn, 1 muôn hằng hà sa quyến thuộc, hướng là nhận đến những vị đem 1 hằng hà sa, nửa hằng hà sa, 1 phần hằng hà sa nhận đến, 1 phần trong nghìn muôn ức na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc. Hướng là những vị đem nghìn muôn ức na do tha quyến thuộc, hướng là đem ức muôn quyến thuộc, hướng là đem nghìn muôn, trăm muôn nhận đến một muôn, hướng là đem nghìn, một trăm nhận đến mười quyến thuộc, hướng là đem năm, bốn, ba, hai, một người đệ tử, hướng lại là những vị riêng một mình ưa hạnh viễn ly, số đông vô lượng vô biên dường ấy, tính đếm thí dụ chẳng có thể biết được. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất lên đều đến nơi tháp đẹp bảy báo, chỗ của Đức Đa Bửu Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến nơi rồi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mặt lại chân Phật, và đến chỗ các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử chứa cõi cây báo cũng đều làm lễ, đi quanh bên mặt ba vòng, chắp tay cung kính, dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà ngợi khen Phật, rồi đứng qua một phía, ưa vui chiêm ngưỡng hai đấng Thế Tôn. Từ lúc các vị Bồ Tát do từ dưới đất vọt lên, dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà khen ngợi Phật, thời gian đó trải qua 50 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thế Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên cùng hàng tứ chúng cũng đều nín lặng 50 tiểu kiếp, vì do sức thành của Phật khiến hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Thì bây giờ hàng tứ chúng cũng nhờ sức thành của Phật thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ức cõi nước hư không. Tức là ở đây khi mà Phật nói cái lời đó rồi á thì sao? Thì Bồ Tát vô số, tức là đất liền cõi Ta Bà mà trong tam thiên đại thiên á, đất đều nơi chúng nước hết, trong đó vô số Bồ Tát vọt ra. Thì những Bồ Tát đó nghĩa là đều là trước đây á là ở nơi cõi Ta Bà mà gọi là ở dưới cõi Ta Bà, như vậy là ở nơi cõi Ta Bà nhưng mà dưới, rồi trụ giữa hư không. Các vị này đem theo quyến thuộc là cũng vô số, từ nghĩa là nhiều cho đến lần lần cho đến có vị là chỉ một mình thôi. Tức là có người đem theo quyến thuộc, có người thì chỉ một mình. Thì khi mà các vị Bồ Tát từ đất vọt ra như vậy đó thì mới đến nơi hai Đức Phật Đa Bửu Như Lai và Thích Ca Mâu Ni rồi làm lễ, rồi cũng như là đến chỗ các Đức Quá Phật á, Quá Phật mà ngồi ở các tòa sư tử với cõi cây đó cũng làm lễ hết, rồi tán thán cung kính ngợi khen. Thì trong cái thời gian mà gọi là tán thán như vậy đó thì trải qua là 50 tiểu kiếp, thấy không? Thì trong cái thời gian đó đó Đức Phật Thích Ca cũng như Đức Phật A Bảo cùng với đại chúng thì sao, đều nín lặng hết, im lặng trong cái thời gian đó. Nhưng mà hàng đại chúng á thì nhờ cái sức thần của Phật á chỉ thấy như là nửa ngày đó, 50 tiểu kiếp mà thấy như nửa ngày, thấy không? Thì đây là những cái điểm mà mình thấy nó rất là có ý nghĩa sâu trong này. Vậy thì Bồ Tát ở đâu mà giọt ra mà nhiều như vậy? Ở dưới lòng đất mà giọt ra như vậy, cho nên cái điểm này rất là quan trọng. Thứ nhất là Phật mới vừa nói xong, thấy không? Tức là Phật mới vừa nói xong là ở cõi Ta Bà của ta đây á tự có Bồ Tát vô số, thì nói xong vậy là thì nghe là đất liền nứt, cái Bồ Tát giọt ra liền, phải không? Thì vậy là ở đâu? Cho nên ở đây đó là chỉ cho nghĩa là cái đại dụng mà nó hiện tiền á, nghĩa là cái từ nơi tự tánh nó ứng dụng ra thôi. Cho nên vừa nói xong thì trong ngày nó giọt ra liền, chứ đâu phải từ ngoài mà đến, phải không? Thì như vậy Bồ Tát đó là chỉ cho những cái diệu dụng từ cái trí vô sư mà nó phát thôi, từ nơi tự tánh mà nó hiện ra. không? Bởi vì cái trí vô sư là cái trí thể mà nó sẵn có, không? Ở nơi chính mình, ở ngay nơi chính mình, cho nên gọi là từ đất mà nó giọt ra. Đất là tức là đất tâm, từ nơi đất tâm mình nó giọt ra thôi, chứ không ở đâu khác. Nó, nghĩa là khi mê á, thì nó cũng ở sẵn trong đó, phải không? Thì cõi ta bà ở dưới đất đó, nhưng mà sao không ai thấy hết, không? Thì nó ở sẵn đó mà không thấy, là bởi tại sao không thấy? Bởi vì đất nó đóng cứng rồi, nó chưa nứt, đất nó chưa nứt, phải không? Tức là bị cái vô minh chấp ngã nó đóng cứng rồi, cứng ngắc trong đó rồi, cho nên là không thấy được, thành ra nó bị ngăn ngại. Bởi vì khi mà mê á, thì mình chỉ biết làm sao, chỉ biết có cái thân tâm năm ấm sanh diệt này thôi à, đâu có biết gì khác nữa, cho nên đâu thấy được cái trí vô sư này, nghĩa là chỉ thấy được có cái thân tâm sanh diệt này thôi, thì làm sao thấy được cái trí vô sư kia? Còn ở đây chính khi mà lời Phật phát ra, tức là lời Phật nói là trong này tự có rồi, thì sao? Lời Phật phát ra tức là từ nơi cái ánh sáng mà chánh giác của Phật đó mà khởi, không? Cho nên cái vô minh chấp ngã nó phải tan. Thì vô minh chấp ngã nó tan thì đất nó mới nứt, phải không? Là đất nứt, đất nứt thì sao? Thì hết thể ngăn che được, hết thể đóng bít được, cho nên đời mới giọt ra vậy thôi. Cho nên nghe cái lời Phật thì trong này đất nó nứt liền, nứt liền thì Bồ Tát giọt ra vô số. Nhưng mà Bồ Tát này á, ở dưới đất, nhưng mà ở dưới đất ở chỗ nào? Trụ giữa hư không, dưới đất mà trụ giữa hư không. Như vậy thì hư không ở đâu? Ở trong đất á. Đó là để chỉ cho mình, khi mà tuy là ở trong lúc mê nhưng mà nó vẫn không có nhiễm ô. Nghĩa là cái trí này á, lúc mê là nó ở trong lòng đất, nhưng mà trong lòng đất, nhưng mà vẫn ở giữa hư không, chứ nó không có dính đất. Ở lòng đất mà giữa hư không chứ không dính đất. Như vậy thì tuy ở trong mê nhưng mà nó vẫn không bị nhiễm ô. Cũng không có chỗ gì để bám, để mà trụ hết, thấy không? Cho nên rồi nó, khi mà mình đủ cái duyên phá cái vô minh thì nó hiện ra, thì nó cũng sẵn sàng từ bao giờ. Chứ còn nếu mà nó bị nhiễm ô thì sao? Thì nó bị thành ra sanh diệt rồi. Nhiễm ô tức là sanh diệt rồi. Còn ở đây tuy là lúc mê nhưng mà vẫn không nhiễm ô, tức là vẫn cũng là không có bị cái sanh diệt làm chi phối. Cho nên ở giữa không, không có bám trụ ở đâu hết, tức là không có chỗ trụ, thấy không? Chứ còn nếu mà có chỗ thì sao? Nếu mà có chỗ thì tức là dính mắt rồi, phải không? Cho nên là do đó mà khi mà nghe tiếng Phật thì nó liền ứng hiện ra liền, bởi nó không có chỗ à. Cho nên là khi nghe tiếng Phật thì ứng ra liền. Còn nếu mà nó có chỗ thì chắc là nó bị cái chỗ đó nó lôi rồi, bị cái chỗ đó nó giữ chặt rồi. Chỗ đây thì không có chỗ nào để trụ hết, cho nên nó sẵn sàng đó thôi. Nghe cái tiếng Phật thì nó ứng ra liền. Thì đây quý vị có ứng ra chút nào chưa? nó trụ, nghĩa là không có chỗ mà, không có chỗ bám gì hết, cho nên nghe tiếng Phật thì nó ứng ra liền. Đó là muốn ngầm nhắc, muốn cảm được cái trí vô sư này á, là phải tâm vô trụ, không? Tức là tâm vô trụ đó thì cảm được cái trí vô sư này thôi. Vô trụ tức là bật hết mọi cái duyên bên ngoài. Cho nên ở chỗ này mà ngài Lâm Tế ngài mới có thường ngài gọi cái đó gọi là cái vô vị chân nhân, tức là cái con người chân thật mà không có ngôi vị, hoặc là cái gọi là vô y đạo nhân, tức là vị đạo nhân mà không có nương tựa, là con người chân thật không có địa vị, là vị đạo nhân mà không có nương tựa. Không có nương tựa, không có địa vị, tức là không có chỗ nơi gì hết, thì đó là cái con người mà chân thật nơi chính mình đó. Bởi chính vì nó không có địa vị, không có chỗ nơi, cho nên bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở chỗ nào, nó cũng có thể hiện được hết, phải không? Vì nó không có địa vị, không có chỗ nơi, cho nên chỗ nào, nơi nào nó cũng có thể hiện được hết. Chứ còn có địa vị á, thì tức là phải có chỗ nó mới hiện được, phải không? Còn này là không địa vị, không chỗ nơi, thì như vậy bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào cũng có thể hiện được hết. Chỉ có điều là, quý vị biết điều sao không? chỉ có điều là đất nứt ra thì nó hiện. Phải không? Đó, đất nứt ra thì nó hiện thôi, chứ không có định chỗ nào hết. Đó. Cho nên ngày năm tới ngài có từng bảo, ngài nói rằng sắc thân bốn đại của các ông á, nó chẳng biết nói pháp, chẳng biết nghe pháp, và tỳ vị gan mật nó cũng chẳng biết nói pháp, chẳng biết nghe pháp, hư không á nó cũng chẳng biết nói pháp, chẳng biết nghe pháp, mà chính cái gì biết nói pháp nghe pháp đó là một cái riêng sáng tỏ hiện bày rành rõ ngay trước mắt ông đây. Cái đó đó nó biết nói pháp nghe pháp, nếu mà thấy được như thế đó thì liền cùng với Phật tổ không khác. Ngài nói rõ trong đây nè, cái sắc thân bốn đại mình đây á, thì đất nước gió lửa là nó không biết nói pháp nghe pháp rồi, tim gan tỳ nghĩa là phế thận rồi, mấy cái đó nó cũng đâu biết nói pháp nghe pháp. Hư không cũng vậy, nó đâu biết nói pháp nghe pháp. Vậy là cái gì biết nói pháp nghe pháp? Thì ngài nói rõ chính là một cái nó riêng sáng tỏ, không, mà nó hiện bày rành rõ ngay trước mắt ông đây nè, đó, cái đó nó biết nói pháp nghe pháp. À, thì cái đó gọi là cái nó trụ ở giữa hư không, tức là nó không có trụ, cái đó nó không có trụ ở nơi bốn đại, phải không? À, mà nó cũng không có trụ ở trong tim gan phổi thận gì hết, phải không? À, mà tự nó là sao? Tự nó riêng sáng tỏ rõ ràng đó. Cái mà tự nó riêng sáng tỏ rõ ràng đó, đó nó không nhờ một cái gì khác hết, tức là nó không nhờ một cái gì khác mà nó thành sáng tỏ, mà tự nó sáng tỏ rõ ràng rồi. Đó, thì chính cái đó đó là cái để giữ gìn pháp hòa đó, giữ gìn chư cái Phật đó. Thì vậy thì quý vị thấy ngay mình sẵn đủ, đâu cần phải tìm đâu, phải không? À, nghe đây, trong đây có ai mà không biết nói không biết nghe, phải không? À, có biết nói có biết nghe thì tức là cái gì biết nói biết nghe. À, mình cứ nghĩ là cái miệng biết nói, cái lỗ tai biết nghe, phải không? À, cho nên thì thế, như vậy là nhận cái miệng, nhận cái lỗ tai đó làm cái biết nói biết nghe thì đi trong sanh tử chứ gì, à, thì chính cái đó là cái nó che, đó gọi là đất nó đóng cứng. À, còn ở đây làm sao mà cho nó đất đó mà nó nứt ra, thì nghĩa là Bồ Tát này từ hôm nay nó giọt ra thôi. Cho nên đó là chỉ cho cái sẵn có, nghĩa là cái trí vô sư đó nó sẵn có ở ngay nơi đất tâm của mình thôi, nhưng mà đất tâm nó mê, nó chưa nứt, không hiện ra nổi. Bây giờ nó nứt ra thì nó hiện liền.